Như vậy thì kinh Bổn Sanh Bổn Sự là Phật do chứng được cái túc mạng minh, ngài nhớ hết những đời trước, cần thuật lại để làm gương mẫu hay là nhắc nhở người sau tu, ngài kể lại rành mạch trong từng mỗi chuyện. Bây giờ quý vị đọc lại thì sẽ thấy đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tới canh ba, ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là ngài thấy suốt được những vật hết sức là nhỏ nhiệm, cũng như những vật hết sức là xa xôi, quá tầm thấy biết của người ta, ngài cũng thấy suốt. Và ngài thấy rõ con người sau khi chết rồi theo nghiệp dẫn đi luân hồi trong sáu đường, nhà Phật gọi là lục đạo đó, luân hồi trong sáu đường. Trong kinh kể Phật sau khi chứng được cái thiên nhãn minh rồi thì ngài nói rằng như một người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã ba đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại một cách rõ ràng, thì ngài cũng vậy. Chứng được thiên nhãn minh rồi, ngài thấy chúng sanh theo nghiệp đi trong luân hồi lục đạo rõ ràng, như người trên lầu nhìn xuống kẻ đi đường, thấy rõ chứ không có nghi ngờ. Như vậy thì giải quyết được cái nghi vấn thứ hai là sau khi chúng ta chết rồi còn hay hết, thì Phật nói rõ ràng rằng sau khi chết chúng ta còn cái nghiệp lành, nghiệp dữ, nó dẫn chúng ta đi sanh trong đường lành như cõi người, cõi trời, đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó, theo nghiệp dẫn đi thọ sanh trong cảnh khổ, cảnh vui khác nhau, chứ không phải là hết. Đó là cái lẽ thực do ngài chứng được mà thấy. Rồi nói theo cái chỗ mà tôi nêu lên, ngài thấy xa, thật là xa, cũng như ngài thấy những cái nhỏ nhiệm vô cùng. Thời Đức Phật mà ngài nhìn trong bát nước, ngài thấy vô số vi trùng. Quý vị nghĩ ngài dùng con mắt gì mà thấy? Phật cách chúng ta đã hơn 25 thế kỷ rồi mà ngài thấy được vi trùng. Cho nên chư tăng khi mà uống nước, nhất là nước không lọc, không nấu, thì phải Phật dạy phải quán sao? Phật dạy Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, vân vân. Phật dạy rằng Phật nhìn trong một bát nước có 84,000 vi trùng. Như vậy thì ngày xưa kinh ghi chép Phật nói có vi trùng, ai mà tin? Vì có mắt phàm làm sao thấy? Phật thấy nói mà chúng ta không tin. Như vậy thì cái thấy của ngài với thấy của chúng ta khác xa vô cùng. Ngài thấy vi trùng, chúng ta không thấy gì hết. Rồi Phật nhìn ở trong bầu hư không, ngài thấy vô số thế giới không biết cơ mang nào mà tính. Đó. Cho nên trong cái từ chuyên môn nhà Phật dùng cái câu nói rằng hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Găng ở Ấn Độ. Thì bây giờ tôi nói thế giới nhiều như cát sông Đồng Nai, thì quý vị nghe hiểu không? Mà cát sông Đồng Nai nhiều ít, có ai đếm hết không? Hồi xưa Phật nói thế giới nhiều như cát sông Hằng, dài bằng 2-3 lần sông Đồng Nai. Như vậy thì Phật thấy ở trong bầu hư không này những hành tinh như cái quả địa cầu chúng ta nó nhiều không thể kể hết. Nhưng hồi thời của Đức Phật và sau đó cả mấy trăm năm, người ta vẫn nói trời tròn đất vuông, phải không? Mà khi đó chỉ có Phật, Phật thấy tường tận như vậy. Đó là cái minh thứ hai, tức là cái sáng thứ hai của ngài. đến khi sao mai mọc vào lúc canh năm, Ngài bừng ngộ được, chứng được cái lậu tận minh. Lậu là rớt, tận là sạch, nghĩa là sạch hết, không còn cái mầm rơi trong dòng sanh tử nữa, gọi là không còn rơi trong tam giới hay lục đạo nữa. Chứng được cái đó thì gọi đó là lậu tận minh. Như vậy thì cái mục đích giải thoát sinh tử sau khi chứng lậu tận minh thì Ngài đã nắm vững và Ngài đã đạt được. Thì cái lậu tận minh đó là nói cái gì? Tức là Ngài biết rõ tại sao con người phải đi trong luân hồi sinh tử và làm sao dứt hết được cái mầm sinh tử. Nguyên nhân gì đưa chúng ta đi vào sinh tử và làm sao dứt sạch được cái nguyên nhân dẫn đến sinh tử đó? Đó là chứng được lậu tận minh. Thì khi chứng được lậu tận minh rồi thì Ngài tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ thành Phật. Như vậy thì Phật thành Phật là do Ngài giác ngộ được nơi con người biết tại mình từ đâu đến và chết rồi sẽ ra sao, sẽ đi đâu, và muốn dứt hết sanh tử phải làm bằng cách nào, tu cái gì để dứt sanh tử. Ngài biết rõ hết những cái điều đó. Đó là đạt được mục đích Ngài đi tu để giải thoát sinh tử. Như vậy thì sau khi chứng được túc lậu tận minh rồi, Ngài hoan hỷ, Ngài thấy Ngài đã đạt được mục đích, nhưng thương những người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia, Ngài mới đi tìm các vị đó. Cho nên đến vườn Lộc Uyển, Ngài gặp năm anh em ông Kiều Trần Như là bạn đồng tu trước kia. Ngài liền thuyết cho các vị đó nghe bài Pháp Tứ Đế hay là Tứ Diệu Đế. Thì trong bài Pháp Tứ Diệu Đế đó, quý vị kiểm lại thấy tường tận được nguyên nhân nào đưa chúng ta đi vào sanh tử và làm sao chúng ta dứt được cái mầm sanh tử. Đó là cái lý hết sức là rõ ràng. Như vậy thì tôi nói đơn lược cho quý vị thấy, Phật dạy rằng sở dĩ chúng ta có luân hồi sanh tử là do tập đế, mà từ tập đế là nhân đưa tới cái khổ đế là quả. Thì tập đế và khổ đế là cái nhân luân hồi sinh tử. Rồi hỏi làm sao chúng ta thoát ly được sinh tử, thì Phật dạy chúng ta ứng dụng phương pháp tu hành để diệt hết tập nhân. Diệt hết tập nhân rồi thì chúng ta được cái diệt đế. Thành nay phương pháp diệt tập nhân gọi là đạo đế, mà khi diệt hết tập nhân gọi là diệt đế. Diệt đế là niết bàn, đó là thoát ly sinh tử. Những cái điều đó thì tôi chỉ lược kể để không có thì giờ nói hết cho quý vị nghe. Như vậy thì những pháp mà Đức Phật ngộ, giác ngộ được trong cái đêm thứ 49 đó, nói đủ thì rất là chứng ngộ rất nhiều, nhưng tôi tóm lại tam minh là cái hệ trọng, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức là giác ngộ được ba cái điều mà Ngài thắc mắc về con người, khi đó gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì tất cả chúng ta không ai còn nghi ngờ gì nữa, Đức Phật Ngài tu thiền dưới cội cây Bồ Đề rồi được giác ngộ thành Phật. Như vậy cái thành Phật của Ngài nói cho đủ là Ngài đã hoàn toàn giác ngộ. Mà khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài đem cái pháp của Ngài đã thấy, đã biết mà đi giáo hóa chúng sinh. Thì cái pháp đó sau này có rất nhiều. Như khi nãy tôi nói trong Tứ Đế, thì trong Tứ Đế là cái pháp nguyên thủy của giáo lý nguyên thủy hiện giờ. giờ chúng ta kiểm lại như cái pháp tứ đế của Ngài dạy thì nó rõ ràng vô cùng. Vì vậy mà chúng ta thấy được cái gốc của đạo Phật là tọa thiền dưới cội bồ đề, giác ngộ thành Phật. Như vậy thì đạo Phật lấy cái gì làm cái gốc để chúng ta tu? Chắc rằng không ai chối cãi được, đó là tu thiền. Chính vì lẽ đó mà thưa thật với quý vị, những năm tôi đi tu và được vào học đường học thì tôi cứ đặt câu hỏi, tại sao Phật tọa thiền được giác ngộ mà bây giờ mình không biết tu thiền? Đó là cái điều tôi hết sức thắc mắc. Cho nên tôi đã nhiều lần đến quý vị tôn túc, tôi đắp y đảnh lễ nhờ các ngài dạy tu thiền, mà các ngài đều lắc đầu ở trên, không ai dạy. Đó là một cái khổ tâm trong khi chúng tôi tu. Mà chúng tôi thì có cái ý nguyện rằng mình không tu thì thôi, mà đã là tu á thì phải phân cho tận cùng cái nguồn gốc để mình ứng dụng cho có kết quả, chứ không thể nào gọi là xưa bài nay làm. Người trước làm sao mình bắt trước làm vậy, mà mình không có tìm thấu triệt được cái nguồn gốc. Vì vậy mà tôi tò mò, tôi tìm kiếm làm sao để biết rõ đường lối tu thiền. Bây giờ tôi nói xa hơn một chút, quý vị nhớ sau khi Đức Phật thành Phật rồi, Ngài dạy đệ tử Ngài thế nào? Ngài dạy đệ tử tức là những cái vị đồ đệ mà trong kinh nói khoảng 1250 vị tỳ kheo thường theo gần gũi Ngài để học đạo nghe pháp, thì những vị đó sau này tu đều chứng quả A-la-hán. Mà chẳng những bên tăng, kể cả bên ni cũng đã có 500 vị tỳ kheo ni chứng quả A-la-hán. Thì như vậy tăng ni thời đó tu chứng quả A-la-hán là tu pháp gì? Chắc quý vị đều không có quên Đức Phật dạy tu thiền à, tu thiền chứ không có tu pháp gì khác. Như trong kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng hãy tu định chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục, đừng đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở. Bài kinh 271. Rồi thêm, không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến Niết Bàn. Bài kinh 372. Thì như vậy quý vị thấy Phật răn các chúng tỳ kheo rằng phải tu thiền định chớ có buông lung, tâm đừng có theo mê hoặc mà theo ngũ dục, đừng đợi đến khi nuốt hoàng sắc nóng rồi mới ăn năn than thở. Lúc nào được nuốt hoàng sắc nóng? Chắc là lúc xuống địa ngục, phải không? Nếu hiện đời chúng ta không chịu tu để sau khi chết đọa vào địa ngục, rồi chừng đó than thở không có kịp. Cho nên Phật dạy phải ngay bây giờ, trong lúc chúng ta đang khỏe mạnh, lúc chúng ta còn đủ điều kiện để tiến tu thì phải cố gắng tu, đừng có chần chờ để sau này hối hận. Chính những cái lời dạy đó, răn dè đó mà các đệ tử của Ngài trong thời Phật tại thế, các vị tinh tấn tu hành chứng được quả A-la-hán rất là nhiều, rất là đông. Đó là tôi nói những vị tỳ kheo trong thời Đức Phật. Rồi kế đó nữa, chắc quý vị nhìn lại lịch sử chư tổ mà chúng ta thường hay lại Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam lịch đại tổ sư đó, những vị tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam, những tổ sư là tu pháp gì? Cụ thể nhất là bây giờ chúng ta thờ ở sau bàn tổ là tổ Đạt Ma, ngài quả chiếc dép, là ngài tu gì mà ngài quả chiếc dép đó? Ngài tu gì mà ngài thành tổ chúng ta lễ bái mỗi ngày mỗi đêm đó? Tức là tu thiền, là một thiền sư thứ 28 ở Ấn Độ, thứ nhất ở Trung Hoa. Như vậy thì chư Phật tu thiền mà được giác ngộ, chư tổ tu thiền mà được thành tổ. Thì như vậy thì Phật tổ hay là chư vị A-la-hán trong thời Đức Phật đều gốc tu thiền mà đạt được kết quả. Như vậy thì cái pháp tu thiền là cái pháp gốc của đạo Phật chứ không phải là thường. Rồi nói tới giáo lý thì bây giờ tôi kể giáo lý quý vị thấy, như là về cái hệ nguyên thủy. Thì giáo lý nguyên thủy chúng ta thường đọc được ngày nay là có hai hệ. Một hệ là hệ A Hàm, dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, và hệ Bali, tức là từ cái kinh Bali ra, mà Bali thì gọi là Nikaya, bên A Hàm kia thì nó là A Hàm Agama. Thì như vậy những cái bộ kinh đó bây giờ nói gần là chúng ta nói về 37 phẩm trợ đạo, mà 37 phẩm trợ đạo đứng về mặt bát thánh đạo hay là bát chánh đạo á, thì quý vị thấy trong đó có nói về tu thiền không? Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp vân vân, cho tới chánh niệm, chánh định. Chánh niệm tức là phải giữ cái tâm niệm cho đứng đắn, cho hợp lý, rồi đi tới cái chánh định. Rồi nếu mà tôi nói về cái pháp ngũ căn, ngũ lực, thì quý vị nhớ ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, huệ. Nghĩa là cái năm điều: tín là lòng tin, tấn là tinh tấn, niệm là chuyên niệm, định là thiền định, cuối cùng là đạt được trí tuệ. Như vậy trong cái pháp theo hệ nguyên thủy cũng nhắc chúng ta tu đủ cái thiền định và trí tuệ là cái gốc ở sau cuối. Còn như chúng ta hiện giờ học theo các pháp đại thừa thì thường ngày nay chúng ta gọi là hệ phát triển. Thì cái pháp hệ phát triển là pháp lục độ. Thì quý vị nhớ lục độ thì cái gì trước? Bố thí, trì giới, tinh tấn, tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thì tới cái cuối cùng cũng là thiền định, là trí tuệ. Như vậy thì tất cả pháp của Phật, từ những cái hệ nguyên thủy cho đến cái hệ phát triển, đều lấy thiền định trí tuệ làm căn bản, chứ không có thế nào khác hơn được. Đó là cái gốc. Như vậy thì tôi nói nhắc lại một lần cho quý vị nhớ: Đức Phật do tu thiền mà được giác ngộ với cội Bồ Đề. Chư đệ tử của Phật thời hiện tại, hồi Phật còn tại thế, thì các ngài cũng tu thiền mà chứng được quả A-la-hán. Rồi chư tổ truyền từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam cũng tu thiền mà thành tổ. Đó là cái hệ như vậy. Rồi bây giờ tới cái thời của chúng ta thì sao? Đó là một vấn đề mà tôi thật là nặng lòng phải nghĩ, phải lo nhiều. Khi chúng tôi quyết tâm tu thiền để mà thực hiện như lời Phật tổ đã dạy, thử coi có kết quả gì không, thì khi mà chúng tôi tu, nhất là sau khi tôi đã đi giảng nhiều năm và dạy ở tại Phật viện Huệ Nghiêm và Đại học Vạn Hạnh. Những năm đó tôi thấy rằng bao nhiêu cái sở tri giải mà tôi học được trong kinh, tôi đã đem chỉ dạy cho tăng ni hết.